Kính bạch đại chúng, chúng ta ổn định chỗ ngồi. Chúng ta ngồi thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thở lỏng toàn thân. Trở lại lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về với thân của chúng ta một cách trọn vẹn và giây phút thực tại. Mình lắng nghe tiếng chuông, mình bắt tay niệm Phật.
Rồi, ngược lại với cái thời gian nuôi dưỡng
là thời gian đào thải, chuyển hóa. Mình thử xem là 12 giờ khuya, 12 giờ khuya có phải là ngay giữa cái thời điểm của mình nghỉ ngơi hay chưa? Nếu quý vị đi ngủ 10 giờ tối thì sáng 4 giờ sáng à, quý vị dậy được à, nếu quý vị đi ngủ 10 giờ tối thì sáng ra 2 giờ, 3 giờ quý vị dậy được. Nhưng mà mình có đi ngủ trong cái khoảng thời gian đó để cho nó nghỉ ngơi, nó đào thải chưa? Thì nếu như ngay cái khoảng thời gian đó mà mình chưa nghỉ ngơi được để cho nó làm cái nhiệm vụ của nó thì chất cặn bã không được chuyển hóa, chất đào thải không được đào thải đó. Chất cần tổng hợp không được tổng hợp. Rồi cái điểm thứ ba nữa là sáng ra mình có thải được hết chất độc ra hay không. Thành ra chỉ nói mỗi cái thời điểm thôi, mình xem lại cái coi đó là ba cái thời điểm quan trọng nhất trong ngày. Và dĩ nhiên nếu mình nói ba, nhưng nếu mình làm được một hay là hai, đây là hai cái quan trọng nhất, hai cái nó là hai cái thời điểm đối lập nhau, một bên nuôi dưỡng, một bên đào thải. Thì nếu như mình làm được cái điều đó, mình cân bằng được nó, thì quý vị mới hy vọng là chúng ta có được cái sự chuyển hóa, chúng ta mới có được cái sự cân bằng. Thì đó là cái thứ nhất, mình nói về cái thời gian, cái thời điểm trong ngày. Thì nếu như chúng ta qua được cái điểm đó, chúng ta đi đến cái bước thứ hai. Thì cái bước thứ hai là cái thái độ, cái thái độ. Thì mình đã nhớ là mình đã qua cái, mình đã xem qua cái, quý vị nhớ là cái thí nghiệm của mình cơm và nước, phải không? Thì như vậy mình xem thử coi là không nói xuyên suốt một ngày, chỉ nói ngay cái bữa ăn của mình trong thôi, mình có mặt cho nó được bao nhiêu à, mình có mặt cho nó được bao nhiêu. Nếu quý vị có mặt cho nó hơn 50%, nếu mình có mặt cho nó được hơn 50%, dĩ nhiên đòi hỏi 100% thì chắc chắn là chúng ta chưa làm được à. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm dưới 50% thì bảo đảm 50% còn lại thực phẩm của mình nó sẽ là không tốt lành à, 50% còn lại thực phẩm thì không tốt lành. Còn nếu mà chúng ta có mặt cho nó được trên 50% thì như vậy chúng ta đưa vào nó sẽ được trọn vẹn hơn, sẽ được tốt đẹp hơn, tức là cái phần năng lượng tích cực nhiều hơn cái tiêu cực. Nếu mà chúng ta, đó là nói đến bên ngoài nha, đó là mình nói tới bên ngoài. Còn khi mình đưa vào tới trong miệng của mình, khi mà có mặt được trên 50%, tức là cái thông tin nó tiếp nhận được trên 50% thì nó sẽ đưa về não bộ, về bộ chỉ huy. Và bộ chỉ huy từ đó mới đưa lệnh ra tất cả các nơi khác. Thì như vậy quá trình chuyển hóa, quá trình nuôi dưỡng, quá trình vận chuyển, quá trình đào thải ít nhất mình được trên 50%, tức là năng lượng đưa vào cơ thể mình cũng trên trung bình. Thành ra mình tối thiểu mình cũng có khả năng duy trì được những cái hoạt động căn bản trong con người mình, không đến nỗi thiếu đến mệt mỏi. Quá trình đào thải chất độc của mình cũng tối thiểu được trên 50%, không đến nỗi tích lũy trở lại. Nhưng nếu mà mình chưa có được 50% thì như vậy tất cả những cái năng lượng gọi là tốt lành mình đưa vào, cho dù không dư nha, quý vị nên nhớ, cho dù không có dư, mình đưa vào rất là đúng, mình đưa vào rất là đúng, nhưng mà nó chỉ có thể làm, bởi vì khi nó tiếp nhận được, khi nó tiếp nhận được chỉ có 50% hay 40% thôi, thì nó báo về bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy chỉ nhận được 40%, thì bộ chỉ huy chỉ gửi lệnh ra 40%. Thì như vậy cả sự chuyển hóa nguyên liệu thành ra năng lượng cũng được 40%.
Thì như vậy nếu mà chuyển hóa được 40% thì còn 60% sẽ là rác. Thấy không? Mà 60% rác mà 40% nó nhận, 40% nó nhận. Thì khi mà 40% nó nhận thì nếu mà nó lấy tệ lắm mà nó lấy ít nhất là nó lấy chỉ có 60% chất dinh dưỡng thôi ha, thì 60% của 40 là nhiêu? 60%. 60% của 40 tức là 2/3.
24%.
À 60% thì như vậy là mình có là 24, như vậy là mình còn đến 16% ha. Thì như vậy là 16% là chất cặn bã thôi, tức là nó chỉ được nhận lệnh là thải ra 16% chất cặn bã. Mà bây giờ mình có đến 60% chất cặn bã, quý vị thấy chưa? 60% chất rác rưới mà nó chỉ có nhận lệnh chỉ thải ra 16%, thì như vậy còn 44% chất cặn bã sẽ nằm trong người mình. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình không có mặt cho nó trọn vẹn đó, tức là mình nói 50% là cũng tạm để, nhưng mà mình tính ra thì mình sẽ thấy tức là chất dinh dưỡng đã không đưa vào nuôi dưỡng mình được, nhưng mà chất cặn bã cũng không thải ra được hết, là tại vì nó đâu có lệch đâu, nó đâu biết cách xử lý đâu nha. Và đó là mình đang nói là mình đưa vào đúng tiêu chuẩn đúng lượng, không dư, không dư. Nhưng mà thực tế ngày nay thì đại đa số chúng ta hơn 50% mình đưa vào hơi dư rồi ha, hơn 50% mình đưa vào hơi dư rồi. Thành ra chúng ta thấy cái thứ hai là cái sự có mặt cho nó, cái thái độ cho nó. Cái thứ ba là chất lượng ha, cái thứ ba là chất lượng, sự phối hợp. Mình xem thử coi là thứ nhất là mình phối hợp đơn giản hay là mình phối hợp cầu kỳ ha. Mình phối hợp đơn giản hay mình phối hợp cầu kỳ, thì quý vị cứ nhìn trong đời sống mình lấy những cái ví dụ rất bình thường. Nếu mà bây giờ mình làm một việc một lúc và mình phải làm nhiều việc một lúc, cái nào nó dễ dàng hơn? Mình làm một việc một lúc phải không, và mình làm ít việc thì bao giờ mình cũng thoải mái hơn, dễ dàng hơn, xác suất thành công cao hơn, sự sai sót ít hơn. Còn bắt mình làm cùng một lúc nhiều việc hay là quá nhiều việc, là không sớm thì muộn gì mình cũng mệt mỏi, không sớm thì muộn gì mình cũng mắc sai lầm, phải không? Thì trong cơ thể mình cũng vậy thôi. Nếu mình đưa vào một cái thực phẩm mà mình phối hợp càng nhiều bao nhiêu, càng rắc rối bao nhiêu, là đừng nói gì vào đến bên trong, chỉ nộp ngay cái phần ngoài thôi nha, chỉ nộp ngay cái phần ở bên ngoài. Ngay cái phần ở bên ngoài này thôi. Khi mình đưa tới, nếu mà chậm chậm mà có mặt trọn vẹn cho nó thì hy vọng còn cầu mong là nó nhận được hết. Giống như là quý vị ngồi, quý vị gác cửa chùa ha, hay là quý vị gác cửa cơ quan mà số lượng người đi vào ít mà đi vào chậm, thì mình còn có thể nhận diện được từng người mình ghi sổ, phải không? Nhưng mà nếu số lượng người ít mà ta đi nhanh quá, mình cũng không thể nào kiểm tra được hết. Huống chi vừa nhiều người mà vừa đi nhanh nữa, cách nào mình kiểm tra mình ghi nhận được hết? Thì cũng vậy, khi nó mới đi qua cái cửa ngõ này thôi, nếu mà mình vừa đưa vào quá nhiều, mình lại đưa vào quá nhanh mà mình lại không có mặt ở đó nữa, vừa ngồi gác cửa mà vừa chat, vừa nghe điện thoại, vừa tắm giấc, thì làm sao mà mình lấy được hết thông tin đầy đủ chính xác? Thì ở đây cũng vậy, khi mình đưa thức ăn vào vừa cầu kỳ rắc rối, vừa nhiều quá, vừa nhanh quá mà lại không có mặt cho nó trọn vẹn, thì làm sao nó tiếp nhận được thông tin, thấy không? Thành ra nếu giả sử mình như vậy thì càng đơn giản bao nhiêu, càng ít bao nhiêu thì nó càng dễ tiếp nhận đầy đủ bấy nhiêu. Thì đã làm mới cái phần đầu thôi. Huống chi là khi nó đi vào, sau khi mình nhai, sau khi mình nghiền, nó trộn với nhau hỗn ổn rồi, thì các cái phản ứng nó bắt đầu nó xảy ra, các cái phản ứng hóa học bắt đầu xảy ra. Mà đừng nói gì phản ứng hóa học, bây giờ đơn giản là bây giờ quý vị lấy màu, thấy không? Quý vị có mình nhúng bột màu vàng, mình nhúng bột màu xanh. Quý vị đem hai cái bột màu vàng và màu xanh, quý vị trộn lại với nhau theo tỷ lệ khác nhau, mình sẽ có bao nhiêu cái hỗn hợp màu khác nhau. Nếu như mình có ba cái màu khác nhau, mình trộn lại với tỷ lệ khác nhau, mình sẽ có bao nhiêu cái màu khác nhau, phải không? Cái đó là cái mắt mình thấy được. Huống chi bằng những cái phản ứng hóa học, khi mình có hai chất cộng lại với nhau, nó sẽ ra bao nhiêu sản phẩm. Mình có ba chất, nó sẽ ra nhiều hơn, và bốn chất nó càng ra nhiều hơn nữa. Thành ra khi mà mình nấu nướng cũng vậy, khi mình đưa vào cơ thể mình cũng vậy, càng nhiều bao nhiêu, nó càng ra nhiều cái sản phẩm bấy nhiêu. Và như vậy thì nó rất là khó cho cơ thể mình nhận diện và xử lý, và nó rốt cuộc nó rối thôi. Mà chậm chậm ít ít thì còn đỡ, mà ngày nhiều quá, nhanh quá, không sớm thì muộn gì nó cũng rối à. Quý vị thấy rất rõ chưa? Thành ra mình thấy cái này là những cái rất là thực tế. Bây giờ mình muốn giải quyết nó thì mình phải hiểu được cái con đường tại sao đi đến như vậy. Rồi, thành ra chúng ta thấy đó là cái phối hợp à, phối hợp càng ngày càng phối hợp nhiều. Và đây là mình nói giả sử như là mình có tiền, giả sử như ngoài kia người ta sản xuất toàn bộ thực phẩm là sạch, không có hóa chất, không có những cái phân hay là những cái hóa chất phân thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay là đã phân bỏ thuốc bảo quản này kia, nhưng mà từ thân nó cũng đã là những cái chất hóa học rồi, thấy chưa? Huống chi là người ta thêm vào thuốc trừ sâu, phân hóa học, thuốc diệt cỏ, rồi người ta thêm nếu những cái sản phẩm chế biến thì còn thêm thuốc bảo quản, thêm thuốc màu, thêm thuốc vị, thêm thuốc nghiệp, thêm cả hàng trăm hàng ngàn thứ. Thì ôi thôi, nó là cả một cái lò phản ứng trong đó, tới hàng trăm cái phản ứng khác nhau. Thì như vậy, càng ngày nó càng làm rối, rối cả cái bộ chỉ huy của mình, không biết đâu mà nhận, không biết đâu mà điều này, rối luôn hết tất cả các cơ quan dưới rướn của nó, không chạy theo kịp. Ông chủ đã chưa chạy theo kịp rồi thì làm sao mà linh mà chạy theo kịp, phải không? Thành ra một lát là nó sẽ trở thành một đám bát nháo rối mòn lên hết đó. Thành ra chúng ta thấy đó là con đường mặt trên. Rồi đi vào cũng vậy, mới có phần đi vào nó đã rối như vậy rồi, thì khi mà nó xuống tới ở dưới này nữa thì ôi thôi, bao nhiêu cơ quan hệ thống nội trong cùng một cái hệ tiêu hóa thôi nha. Quý vị thấy nói trong một hệ thống như là trong một bộ với nhau thôi, mà mỗi anh làm việc khác nhau, có sự truyền thông, có được sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng chưa, thấy không? Cũng chỉ là giữa cái bộ phận này hay là giữa hệ thống này với hệ thống kia, hệ tiêu hóa làm việc đàng hoàng hết rồi, mà cứ thảy qua hệ tuần hoàn không chịu phân phối đi, thấy không? Anh làm cái này rất là tốt, nhưng mà anh thảy qua bên hệ tuần hoàn, hệ tuần hoàn không chịu phân phối đi là mình cũng bị bệnh. Cái bình thường mà mình thường bị trước hết là bị bệnh đường trong máu. Từ cái đường trong máu biến qua mỡ trong máu, từ cái mỡ trong máu sẽ biến qua bệnh cao huyết áp, bệnh nhồi máu cơ tim, tê tay, tê chân, rồi đau thấp khớp, rồi bắt đầu các cái tuyến nội tiết của mình bị bế tắc. Rồi đâu phải nó đơn giản như vậy, cái là hệ tuần hoàn thì nó dính cái hệ thần kinh nó có mặt khắp nơi hết. Thì khi mà nó bị bế tắc thì hệ thần kinh của mình bị bế tắc. Hệ thần kinh bế tắc thì hệ miễn dịch bế tắc. Thành ra nó dính chùm với nhau hết. Đó, thì quý vị thấy đó là những cái mà nó xảy ra rất là khổ hơn ngày nay. Rồi đi vào không được thì đi ra cũng không được. Đi vào không được, đi ra không được. Mà nãy giờ mình mới là giả sử là mình đưa vào đúng lượng và chất lượng. Nhưng mà bảo đảm quý vị ngày nay mình kiếm chưa được 50% thực phẩm chất lượng, phải không? Và mình đang đưa vào hơi nhiều, hơi nhiều. Rồi mình lại cố gắng giữ lại cũng hơi nhiều. Thay vì thả ra, xả ra, thải ra, cho ra, mình là cũng chịu, mình giữ lại. Mà phải giữ lại cái đồ tốt thì không nói, mình giữ lại cái đồ xấu. Giữ lại cái đồ xấu. Quý vị mà có đi vào cái chương trình thanh lọc thì quý vị sẽ thấy kể cả phân và rác nó cũng chịu cho ra. Ai đã đi vào cái chương trình thanh lọc thì mình thấy là kể cả phân và rác chất cảnh đảm độc tố mà nó cũng chịu cho ra. Thì như vậy mình thấy rất là rõ. Do vậy mà chúng ta thấy đây là mình mới nói cái thô bên ngoài, cái đường ống lớn nhất, ngắn nhất mà còn như vậy. Huống chi là mình đi sâu vào một tí xíu nữa ha. Mình đi sâu vào một tí xíu nữa là từ cái biên giới của cái hệ tiêu hóa đó, từ cái biên giới của hệ tiêu hóa đó, nó vượt qua cái hàng rào của cái màng ruột mà nó vào ngay trong cái hệ tuần hoàn của mình. Và khi nó vào hệ tuần hoàn rồi thì nó chui vô khắp thế giới, từ mười mấy thước nó giảm ra cho tới cả hàng trăm ngàn thước. Từ cái đường ống đường kính vài ba cm nó vào còn được có vài mm, tức là cái chiều dài của nó tăng gấp gần trăm lần, nhưng mà cái đường kính của nó lại giảm xuống còn 1%. Thì như vậy mình thấy nó còn khó khăn đến cỡ nào. Rồi từ cái hệ tuần hoàn này mà nó chạy qua cái hệ miễn dịch hay là nó chạy qua cái hệ thần kinh nữa thì ôi thôi, nó càng chằng chịt chi chít nhỏ hơn nữa. Thì cứ như thế là càng ngày nó bị tắc nghẽn, bị rối. Mà đây là mình mới đang nói về thể vật chất ha. Mình đang nói đến thể vật chất, mình chưa đến nói đến thể phi vật chất, tức là những cái dính mắc của mình, những cái cố chấp của mình, những cái tri giác sai lầm của mình, mà mình thường gọi cái nôm na là cái nội kết. Thường gọi cái nội kết. Thì như vậy quý vị thấy cái bệnh phổ thông ngày nay, cái bệnh phổ thông ngày nay nó cứ đi theo con đường đó, nó đi theo cái con đường đó. Và cái con đường đó thì chúng ta thấy theo như cái nguyên lý mình đã học rất rõ rồi. Khi mà nó bị dính mắc, khi nó bị tích lũy, khi nó bị kẹt, khi nó bị hạ hạt, khi nó bị chậm lực, thì nó cứ từ đó rơi xuống, phải không? Từ ở trên nó đi xuống, từ nhẹ nhàng nó đi xuống nặng nề, từ vô tướng nó biến thành hữu tướng, từ nhẹ nó biến thành nặng. Thì khi mà mình đối chiếu qua cái thân của mình thì cũng vậy. Cái thân của mình càng ngày càng thô, càng nặng, càng kẹt. Cái sự dịch chuyển của mình càng ngày càng chậm, càng ngày càng tích lũy, càng ngày càng phù nề, càng ngày càng rối loạn. Tâm lý của mình càng ngày càng căng thẳng, càng rối loạn, bực bội. Thành ra chúng ta thấy cái hậu quả đưa đến là gì? Hậu quả đưa đến có thể là từ ngang, tức là từ đường ngang nó đi vào, từ chiều dọc nó đi xuống. Từ chiều ngang đi vào là gì? Lấy ví dụ như mình đưa vào nhiều quá, mình thải ra ít quá, tức là giữa vào và ra không cân bằng. Vào và ra không cân bằng. Thì dĩ nhiên nếu mình thấy như càng ngày mà mình càng lên cân, càng ngày mà mình càng nở ra, mà rõ ràng chắc chắn là mình đưa vào nhiều hơn thải ra rồi, phải không? Và cho dù mình đưa vào thực phẩm sạch, thực phẩm dinh dưỡng, quý vị nên nhớ phần thừa của nó hay là phần không chuyển hóa được của nó vẫn biến thành chất độc rác rưởi. Chứ đừng nghĩ rằng mình đưa vào thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm sạch là nó sẽ thành cái đồ tốt cho mình. Không có nha. Cái đó là cái tri giác sai lầm của mình đó. Mình cứ nghĩ rằng mình đưa vào thực phẩm sạch, thực phẩm dinh dưỡng, và mình nghĩ càng nhiều càng tốt, càng dinh dưỡng càng tốt. Cái đó hoàn toàn không đúng. Tức là mình chỉ cần đưa vào nhiều, thơ thải ra và nó tích lũy lại, đó là điều tất yếu. Mình đưa vào cho dù thực phẩm sạch, cho dù thực phẩm sạch, thực phẩm tốt mà nó không chuyển hóa được, nó vẫn biến thành rác như thường. Và cho dù mình đưa vào thực phẩm càng dinh dưỡng, và mình nên nhớ nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, càng dinh dưỡng bao nhiêu, khi nó không chuyển hóa, không xử lý được, nó càng biến thành rác rưởi và chất độc dơ bẩn nguy hiểm bấy nhiêu. Cái ví dụ đơn giản là quý vị lấy miếng thịt, miếng cơm và miếng rau thì mình phải biết tìm. Thành ra hãy thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ đó, càng nhiều bao nhiêu cái chừng càng nguy bấy nhiêu. Và lát nữa nhớ nhắc, hy vọng tối nay kịp, tức là nói đến cái tam thường bất túc. Thì trong cái tam thường bất túc là cái ăn, cái mặc, cái ngủ, thì mình chỉ nói tới cái ăn thôi. Có khi ít nó tốt, cực kỳ tốt, mà nhiều là nó phải hại. Thành ra chúng ta phải thay đổi cái tư duy là đừng bao giờ nghĩ là nhiều là tốt, đừng nghĩ bao giờ thực phẩm dinh dưỡng là tốt. Phải cẩn thận. Và mình đã nhớ cái đồ hình này rồi, cái sóng này rồi. Tức là khi mà mình vượt qua khỏi cái tuổi lưng chừng 30 thì nó bắt đầu nó đi xuống dốc. Tức là mình phải xả ra nhiều hơn là nạp vào. Mà nếu mình nạp vào nhiều hơn xả ra, tức là mình đã đi ngược lại cái sự vận hành của vũ trụ. Rồi thì khi mà mình thấy cái thứ nhất, nếu mình đưa vào nhiều hơn thải ra, cho nhiều chất dinh dưỡng, cho nhiều chất tốt đẹp, cho nhiều chất sạch sẽ, miễn là nếu mình thấy càng ngày mình càng nặng hơn, càng ngày mình càng mở ra, mà mình có một điều rất rõ. Bây giờ nếu mà mình không nặng hơn, không nở ra, mà càng ngày nó càng cứng đi, thì sao? Cũng vậy. Tại vì mình đang tính đến cái thân vật lý mà, nó có thể là nó đi theo chiều ngang, nó có thể đi chiều dọc. Thì chiều dọc mình đã nói rồi, khi nó bị dính mắc, khi nó bị kẹt, khi nó bị cố chấp, khi nó bị tù túng, thì nó sẽ rớt từ trên xuống dưới. Nhưng mà nó có thể đi theo chiều ngang. Thì như vậy mình thấy cái tình trạng, cho dù mình không dư cân, tức là không dư thừa, nhưng mà nó chuyển từ cái trạng thái lỏng qua trạng thái cứng, chuyển từ trạng thái khí xuống trạng thái lỏng qua trạng thái cứng, thì cũng vậy. Điển hình này là cái gì? Ung thư, ung bướu. Quý vị thấy chưa? Có những trường hợp người ta không lên cân, người ta không lên cân, thậm chí người ta sụt cân, nhưng mà nó bắt đầu nó chuyển qua thành ra những khối u, nó chuyển thành cái thể cứng. Thì cũng vậy, tức là gì? Tức là có thể do mình đưa cái này vào quá, đưa cái chất cứng vào nhiều quá, mà nó không chuyển hóa, không đào thải được. Thành ra nó bắt đầu nó đốt lên, mà nó đốt không hết, nó thải ra, nó thải không được, thành ra nó bắt đầu nó đóng gói chặt lại. Thành ra có khi mình thấy mình vẫn duy trì cái cân nặng của mình, hay thậm chí hơi sụt cân, nhưng mà nó bắt đầu nó chuyển thành ra trạng thái thô, trạng thái cứng và khó di chuyển. Thì mình biết rằng cái tình trạng của mình đang tệ hại nhất. Tại vì khi mà nó càng chuyển sang trạng thái thô, trạng thái cứng bao nhiêu, tức là cái sự rung động của nó, sự di chuyển của nó chậm, đột bế tắc bấy nhiêu, nó bị kẹt nhiều bấy nhiêu. Thành ra đó là cái con đường ngang của cái thứ nhất. Nhưng nó cũng có thể là từ trên đi xuống. Thì giờ qua lại mình đi ngang hết trước, rồi lát nữa mình sẽ nhắc lại là cái con đường đi từ trên xuống. Bây giờ qua cái tầng thứ hai, thể sinh lý, thể dịch, thì một lần nữa mình nên nhớ là trong cơ thể của mình 70% là thể dịch, phải không? Trong cơ thể mình 70% là thể dịch. Mà cái ví dụ mình đã nói rồi, nhìn bên ngoài kia dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh nhiều bấy nhiêu. Rong rêu phát sinh thì ngay lập tức nó là môi trường sinh sống, nó là thức ăn thức uống cho lăng quăng nằm lọt ếch nhái các loài thủy động, và từ đó làm cản trở cái sự di chuyển của dòng chảy. Rác rưới lá cây tù đọng lại, bùng sình phát sinh khí hôi, khí độc phát sinh. Mà ngoài kia dòng nước nó có chảy chậm lại, nhưng xung quanh nó còn cả một cái khoảng không gian bao la mênh mông, cả một cái từ trường mạnh mẽ mà nó còn như thế. Huống chi là trong cái con người mình thì quý vị thấy những cái đường ống nhỏ tí dài ngoằn ngoèo chằng chịt, rồi bên ngoài nó đã phải có đường ống không thôi, nó còn bao nhiêu lớp cơ, bao nhiêu lớp gân, bao nhiêu lớp da, thấy không? Thì nó càng khó khăn cho cái sự di chuyển mức độ nào. Thành ra nếu mà mình làm cho nó không có di chuyển đúng theo tốc độ của nó thì mình biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải không? Và mình nhớ là cái hình ảnh của các cái tế bào máu dính chùm dính cục, và cái hình ảnh nó tròn trịa, nó thông thoáng. Thành ra khi cái dòng dịch của mình không lưu chuyển thì tức khắc nó sẽ gây tắc nghẽn, nó sẽ, mà nó luôn luôn là hai mặt, tức là khi nó không đi vào được thì nó không đi ra được, không nó, khi nó không thải ra được thì nó sẽ không lấy về được. Thành ra chất dinh dưỡng năng lượng cần thiết để duy trì cái sinh hoạt của mình không có, thì mình lại mệt mỏi yếu xìu, lại làm biến hoạt động, làm biến di chuyển. Quý vị thấy chưa, nó đó là các pháp do duyên sanh, mình cứ đi vào vòng vẩn quẩn như vậy á. Khi mà năng lượng tích cực không thải ra được thì người mình không đủ năng lượng để vận động, để vận hành, để điều khiển những cái chức năng căn bản, thì mình sẽ mệt mỏi yếu xìu, không chịu vận động, không có cái người điều khiển, và không thải ra được thì làm sao nó đem rác ra, phải không? Cái xe của mình mà không thải xuống đâu có chỗ trống đâu để mà đưa đồ ra, thành vào cũng được, ra cũng được, chất dinh dưỡng cũng không có, dưỡng khí cũng không có, lính bảo vệ không có, thân nhiệt không có, thành ra mình bị bế tắc cả hai chiều. Rồi đâu phải nó đơn giản nó dừng ngang đó. Khi mà nó không thải ra được thì không đủ năng lượng, thì cái anh chàng túc ở trong anh vẫn báo cáo, anh vẫn cần thiết. Thì khi anh báo cáo lên mà đường đi nó lại không có thông nữa, thành ra tam sao thất bỏ, gửi lệnh lên đòi một, có khi ông cho mười, có khi đòi mười ông cho một, gửi chỗ này nó đưa chỗ khác, thấy không? Thành ra rốt cuộc nó là một lát nó rối tung. Và khi không có thì nó đòi, thì đòi thì nó tiếp tục đưa vào lại không còn chịu được, thế là nó trở thành một cái đám rối. Thành ra từ đó mình thấy rằng cái cơ quan thì phải làm việc nhiều hơn, cơ quan thì không thể làm việc được vì không có năng lượng. Thành ra các anh không có năng lượng để làm việc, anh cũng bị tổn hại, mà các anh bị bắt làm việc quá nhiều cũng hư hao, cũng tổn hại. Thành ra tất cả những cái tuyến nội tiết của mình, tất cả những cái anh chàng vận chuyển của mình, anh nào cũng bị tổn hại hết. Thành ra dư cũng được mà thiếu cũng sao, quý vị thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy ngày nay mình bị tất cả những cái tuyến nội tiết của mình, tất cả những cái nội tiết tố của mình nó rối loạn hết trơn. Rồi đó là cái tầng thứ hai, đó là cái tầng thứ hai, cái sinh lý của mình. Bây giờ qua cái tầng thứ ba, tâm lý. Quý vị thử xem là ngày nay mình bị làm việc hơi nhiều ha, mình bị làm việc hơi nhiều, nhưng mà sau cái giờ làm việc rồi mình có thời gian để giải trí không? Có, cũng có. Nhưng mà thời gian giải trí của mình thật sự là giải trí hay không? Giải trí là mở ra, phải không? Mở cái trí của mình ra cho nó đừng có bị cao thấp, tại vì tất cả mọi cái của mình nó khi mình làm việc là nó phải xoay, nó phải suy nghĩ, nó phải đập não, nó phải cao thấp. Thành ra thời gian giải trí là thời gian nghỉ ngơi để cho nó mở ra, nó thông thoáng, nó thư giãn. Nhưng mà thực sự thời gian giải trí của mình bây giờ làm gì? Xem phim, nghe ca nhạc, hay là đánh bài, lắng gì đó, thấy không? Mà đâu phải chẳng hạn như mình nghe nhạc nhẹ, thấy không? Mình xem phim hài hay mình xem phim một cách rất là tích cực để cho nó thư giãn ra. Lần này mình xem phim một mà đánh nhau, những phim kinh dị, những phim buồn rầu khóc lóc, những phim chém giết, tức là những phim coi mà tao tin chảy nước mắt, phải không? Mới thấy đã. Thực sự nó là như vậy. Thành ra mình thấy có cái lúc nào mà cái tâm trí mình được nghỉ ngơi đâu. Nhưng mà thật ra trong cái này nè, từ cái từ trường này trở lên đó, mà mình không biết, tức là mình luôn luôn có những cái nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi, nỗi bất an mà mình không biết nó từ đâu ra. Quý vị nhớ là ngày xưa cách đây 40-50 năm trước đó, hay là thậm chí cách đây chừng 20-30 năm thôi, ở cái vùng quê của mình này, tức là hồi đó mình đã có ngân hàng đâu, phải không? Tiền bạc vàng vòng của mình, kim cương hộp sàn mình có, mình thấy nhà mà nhà mình nó có cửa ngõ gì đâu, nó có khóa cài gì đâu, phải không? Có khi mình đi đâu mình để mình giao cho hàng xóm người ta giữ, phải không? Bây giờ tiền bỏ ngân hàng ở trên rồi, nhưng mà nhất là nước ngoài cũng vậy, cái người càng ở nước ngoài bao nhiêu, tức là cái việc tiền bỏ ngân hàng ở trên rồi, nhưng mà đi ra khỏi nhà tháng năm bảy đóng cửa vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi, vẫn bất an. Một trong những cái lớn nhất của người ta sợ hiện nay là người ta sợ cô đơn, sợ hãi, sợ rất nhiều cái thứ sợ mà người ta không biết cái nguyên nhân từ đâu. Quý vị không biết nguyên nhân từ đâu, quý vị thử xem sơ cái này một tí xíu thì quý vị sẽ nghĩ. Ngày xưa mình ăn thịt động vật đó, thì cái con vật mình nuôi nó rất là tự nhiên ha. Cái con vật mình nuôi nó rất là tự nhiên, nó sống, lấy ví dụ như ngắn nhất như con gà 60 ngày cho tới 80 ngày, thì cả cuộc đời của nó sống một cách rất là hài hòa với thiên nhiên. Sáng mặt trời lên thì đi ra kiếm dương, kiếm dế, kiếm rau, kiếm rán ăn, hay là nó đào, nó bới, nó kiếm vàng, cái chất khoáng, vàng, cái minh rồi. Tối mặt trời lặn đi ngủ, phải không? Cả cuộc đời của nó sống rất là thảnh thơi. Người ta thảy ra miếng rau, miếng cá, miếng khoai, miếng bắp ăn. Sống rất là hài hòa với thiên nhiên, rất là hạnh phúc cả cuộc đời. Chỉ đau khổ duy nhất có cái giờ đây tới bị cắt cổ thôi, phải không? Thành ra cả cuộc đời nó sống hạnh phúc, nó đem cái năng lượng hạnh phúc cho nó đem cái năng lượng hạnh phúc cho cả mọi người, mọi loài xung quanh. Duy nhất nó chỉ khổ đau có lúc nó bị cắt cổ thôi. Nhưng mà ngày nay con người ta không có cho nó như vậy. Ngày nay con người ta không cho nó như vậy. Nó khổ đau từ ngày đầu tiên khi nó mới chào đời, xuyên suốt cho đến lúc nó bị giết. Tại sao như vậy? Tại vì ngày xưa chẳng hạn một cái đứa trứng nở ra, con nào là mái mình để nó đẻ trứng, con nào là trống mình nuôi thịt, ha. Nhưng mà khổ thay thì mình tham quá, càng ngày mình tham, cái con nào mà nó mọt quá, cái giống nào mà mọt quá thì nó không có đẻ trứng sai. Mà nếu nó ốm thì nó mới đẻ trứng sai, mà nếu nó ốm thì nó làm sao nó nuôi thịt được. Thành ra mình phải lai giống, mình phải tạo giống, mình phải chọn giống. Thành ra mình bắt đầu làm ra hai nhóm. Cái nhóm mà đẻ thì mình phải muốn nó ốm để nó đẻ nhiều trứng. Thành ra nếu mà con nào gà mái để nó sống sót, con này mà trống nó thảy cho máy, nó nghiền liền ngay lập tức. Ngược lại, cái giống loài mà nó mập, nó tròn, nó phát triển nhanh đó, thì nó nở ra anh nào gà trống để nuôi thịt, anh nào gà mái thảy cho máy, nó nghiền ngay lập tức. Mới nở ra ngày đầu tiên thôi là đã bao nhiêu chúng sanh đã phải khổ sở, khổ đau rồi. Bắt đầu nó lớn lên ngày thứ hai, ngày thứ ba, lát nữa quý vị sẽ thấy người ta cắt cái mỏ nó, cắt cái mỏ nhọn của nó đi. Thì tại sao ta cắt cái mỏ nhọn của nó? Vì nhiều lý do, mà hai lý do chính yếu. Thứ nhất là để cho nó mổ một cái nó ăn chi nhiều. Thứ hai là trong cái điều kiện sinh sống, trong cái điều kiện nuôi dưỡng, nó có những cái bất hòa, bất quân bình, thành ra nó tạo ra cái sự bức xúc. Nó tạo ra cái sự bức xúc từ trong nó. Môi trường sống bên ngoài thì chật chội. Thành ra chẳng hạn như mình, bây giờ mình ở rộng rãi thông thoáng thì mình ăn mặc đàng hoàng. Khi mà mình ở cái chật chội quá, tù túng quá thì nó sẽ làm sao? Nóng bức, khó chịu, bỏ áo, phải không? Rồi đến lúc mà mình bực bội, mình căng thẳng quá nữa, mình trở nên điên loạn, áo còn bị xé hết. Mà lúc đó mình mới làm hại mình thôi. Nhưng mà mình nổi điên lên nữa là coi như những người xung quanh mà mình đập, mình giết, phải không? Quý vị thấy trong nhà tù cũng vậy thôi. Thì những cái con gà này cũng vậy. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình nuôi một con gà, mình ăn từ đầu cho tới phao câu, từ chân cho tới trắng, từ da cho tới bộ đầu lòng. Nhưng mà bây giờ mình giàu rồi, mình sang rồi, nhất là những nước phương Tây, ăn con gà chỉ có hai cái ức, hai cái đùi phần trên, hai cái vai với hai cái cánh phần trên. Thành ra quý vị thấy ngày nay cái ngực người ta lớn, cái mông người ta bự, cái vai nó lớn, cái là nhân quả rõ ràng, phải không? Nhưng mà mình trở lại con gà thì quý vị nghĩ rằng người ta sử dụng con gà chỉ có ba phần đó thôi, còn phần còn lại ta dục hết. Thì như vậy cái người nuôi, người ta đâu có dạy gì, người ta nuôi con gà cái đầu nó to, bộ đầu lòng nó lớn, cái chân nó to, thì người ta phải pha trộn thực phẩm, người ta phải bỏ những thuốc kích thích như thế nào để những cái phần đó nó lớn. Mà bây giờ ai mà lỡ hơi nặng, cân bụng bự tí xíu, quý vị thở không nổi, quý vị đi không nổi, quý vị thấy thoải mái không? Sự bất quân bình giữa các cơ quan nội tạng, các hệ thống của mình đã là khổ sở, phải không? Rồi chuyện gì nữa? Ở trong thì cho thức ăn muốn nó lớn ra cho nhanh, ở ngoài thì nhốt nó lại cho chặt để đừng có hao năng lượng. Cái sự mâu thuẫn giữa trong và ngoài, mở đèn 24/24, không có ngày, không có đêm, không có nghỉ ngơi, tất cả mọi cái nó trái quy luật, nó mâu thuẫn, thì làm sao nó chịu đựng được, phải không? Cái sức ép trong ngoài, cái sự chênh lệch giữa các cơ quan bộ phận, nó thở không được, nó đứng không nổi, thì nó cực kỳ đau khổ, phải không? Thành ra quý vị thấy đó. Rồi trong cái môi trường mà chật chội tù túng như vậy, quý vị nghĩ là nó thông thoáng vệ sinh không? Không. Thì như vậy làm sao mà nó sống được, nó chết hàng nào ha? Và người ta muốn phòng chống cái dịch bệnh đó thì phải làm sao? Trong thực phẩm thì bỏ thuốc, bên ngoài thì xịt thuốc. Bây giờ mình mới đốt cái nhang mũi thôi, mình ngửi là mình đã muốn chết giấc rồi, chưa nói là xịt thuốc chuột, thuốc giám, thuốc yến gì cả, phải không? Mỗi lần mà mình bị bệnh, mình uống thuốc, không đau bụng thì cũng tiêu chảy, không tiêu chảy thì cũng bị nhiễm trùng đường tiểu, không triệu chứng phụ này cũng triệu chứng phụ khác. Thì quý vị thấy nó phải như vậy đó. Còn được nuôi dưỡng, còn được cho ăn uống, mà tất cả những cái đó nó phải chịu đựng từng ngày, từng giờ một liên tục. Rồi đến lúc người ta vận chuyển, quý vị thấy người ta nhét, người ta ném, chở giữa nắng, giữa lôi, tức là hoàn toàn chưa bị giết, mà từ lúc nó mới nở ra cho tới xuyên suốt cả cuộc đời đó, có một cái giây phút nào nó được sống tự nhiên, được bình an, được hạnh phúc đâu. Người ta đập, người ta ném, người ta nhét. Thì như vậy quý vị nghĩ rằng xuyên suốt cuộc đời của nó không có một giây phút nào bình yên. Thì như vậy cái năng lượng sợ hãi, căng thẳng, bất an, lo lắng, nó luôn luôn nó tỏa ra. Mà cái nguy hiểm nhất là bây giờ người ta giết hàng loạt, tức là cái sự cộng hưởng của lực hấp dẫn, quý vị thấy không? Nó khủng hoảng, nó cộng hưởng lên rất là lớn. Và những cái từ trường này nó rải ra vũ trụ liên tục, và nó đi vào máu, vào thịt nó liên tục. Ha? Giả sử như cái người ăn thịt, tức là mình đưa vào trực tiếp, thì mình chịu theo nguyên tắc nhân quả đã làm. Nhưng mà có người không ăn thịt vẫn bị. Quý vị thấy chưa? Tại vì cái từ trường của nó rải ra liên tục. Mà ngày xưa mình đâu có các cái trạm phát sóng, ngày xưa mình đâu có đài radar, đâu có tháp truyền hình, đâu có tháp mấy cái tháp an tan của mấy cái điện thoại này. Thành ra cái từ trường nó đi rất là chậm và rất là thưa. Ngày nay các cái trạm phát sóng nó dày đặc, thành ra nó phát rất nhanh và rất mạnh. Thành ra cái từ trường nó rải khắp vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Mà nó phải ít quý vị. Mỗi một ngày chỉ riêng ở nước Mỹ không thôi, mình tính trung bình là 300 triệu dân. 300 triệu dân thì ta tính bình quân mỗi người là 1,5 đến 2 con. Đây mới nói gà thôi, chưa nói ngỗng, chưa nói heo, chưa nói bò. 1,5 thôi, mình cho 1 con thôi ha. Ít ít 1 con thôi. Mỗi một ngày 300 triệu con bị giết, thì phải mấy trăm triệu hay là mấy tỷ con đang sống trong cái điều kiện đó. Thì như vậy quý vị tưởng tượng là nó lan tỏa cái từ trường căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, rối loạn đó liên tục vào vũ trụ. Thì ai sẽ là người nhiễm cái đó? Tất cả mọi người. Dĩ nhiên cái người tiêu thụ đó là cái người ảnh hưởng nhiều nhất. Cái người tiêu thụ nó là cái người ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng có những người không tiêu thụ nó nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng, bởi vì nó đã đi vào trong cả cái vũ trụ qua cái làn sóng từ trường. Thành ra chúng ta thấy có những cái nỗi sợ hãi, nỗi căng thẳng, những cái sự rối rắm mà mình không biết từ đâu nó đến, và những cái dịch bệnh. Mình thấy rõ ràng nguyên tắc nhân quả là khi mình tạo ra cái con gà với cái ngực nó bự, với cái mông nó bự, với cái vai nó bự, thành ra con người ta bây giờ cũng vậy. Rồi quý vị thấy khi mà mình nghĩ rằng mình thông minh, mình có sức mạnh, mình đàn áp nó. Nhưng mà cái quy luật của vũ trụ, quý vị thấy 50 năm trước, khi mà trước chiến tranh thế giới thứ hai á, con người ta còn lo chiến tranh thì mình không có nuôi dưỡng. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai sau rồi, ta bắt đầu ta phát triển cái chăn nuôi gia súc này. Và từ đó ta bắt đầu ta lạm dụng. Thì hồi xưa mình đã có cái bệnh bò điên. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy nó bức xúc, nó căng thẳng, thì mình nghĩ là mình thông minh, mình mạnh hơn nó, mình đàn áp nó, thì lúc đó nó sẽ sinh ra một cái pháp khác để nó chống lại mình. Thành ra thứ nhất là cái sự căng thẳng bức xúc của nó tạo ra cái từ trường, và cái thứ hai nó tạo ra những con virus, những con vi trùng. Thấy không? 25-30 năm trước Việt Nam mình chưa có bệnh lở móng, lở mồm. 20 năm trước, 15 năm trước mình không có bệnh cúm chim, cúm gà. Quý vị thấy chưa? Tức là do mình đàn áp, mình làm dùng nó quá, thành ra vũ trụ phải tạo ra một cái để cho nó quân bình trở lại. Và đến những cái mình nói là kể cả thế giới phương Tây và Việt Nam đang bị lừa, mình nói là uống sữa bò để cho cái gì quý vị? Cao su, phải không? Có canxi. Quý vị xem để coi cái con bò sữa nó đứng không nổi, nó đi không được. Bản thân nó chưa nuôi nó xong. Đó, quý vị xem đó. Thấy không? Quý vị xem được con bò sữa đứng không nổi, đi không nổi. Thì mình nghĩ là mình uống sữa nó. Mình có rất nhiều cái mâu thuẫn, mình có rất nhiều cái thông tin sai lầm mình không biết. Thành ra chúng ta thấy nếu giả sử như mà mình hiểu được, mình thấy được, thì mình sẽ thay đổi rất nhiều. Tại vì mình thấy rằng mình nuôi dưỡng bằng những cái rất là độc hại, những cái rất là khổ đau, mà mình tạo ra cái từ trường đó. Giả sử như khi mà mình ăn đi nha, quý vị nên nhớ là chẳng hạn như mình ăn miếng thịt đi, ngày hôm trước, ngày hôm sau, giỏi lắm là 2 ngày, giỏi lắm là 3 ngày, mình cũng phải thải ra. Phải không? Cái gì còn lại trong mình là cái năng lực, là cái từ trường, là những cái vô hình. Chứ còn cái thể chất nó ra mất tiêu rồi. Đó, thành ra chẳng hạn như khi mà những cái năng lượng, những cái từ trường bất an, căng thẳng, sợ hãi, nó đi vào trong máu, vào trong thịt của một cái con vật, mình ăn vào những cái amino acid, những chất đạm, những chất béo nó sẽ thải ra hết. Nó còn giữ lại rất ít, nhưng mà những cái từ trường năng lượng đó, nó sẽ còn lưu lại cho mình lâu hơn. Và không phải lúc mình ăn đâu, tức là hàng ngày liên tục. Quý vị thử tưởng tượng là trên thế giới hiện nay mình có 7 tỷ người, thì mình có ít nhất là 70 tỷ chúng sanh đang sống trong cái điều kiện như vậy. Mà giàu có tiến bộ như những nước phương Tây mà còn nuôi nó như vậy. Và quý vị biết rằng phương Tây á, người ta đem thức ăn ra, người ta thả ở bên ngoài ha. Người ta chăm sóc, người ta cưng thú vật như vậy, mà người ta còn đối xử nó như vậy, thì ở nước mình còn tệ hại cỡ nào. Con rắn mối cũng không tha, con dế cũng không bỏ, con cào cào cũng không từ. Thấy chưa? Người ta cưng nó, tức là người ta đem thức ăn ra cho nó, mà thậm chí như thức ăn không đúng, tức là quý vị phải tới cái chỗ đó, quý vị mua cái thức ăn người ta bán sẵn cho nó ăn, quý vị đem thức ăn khác tới, vẫn bị bạn người ta sợ thức ăn của mình không đảm bảo điều kiện, sẽ làm tổn hại nó. Cho ăn mà còn như vậy, huống chi mà săn mà bắt. Đi câu cá cũng phải có license, có bằng, phải được chọn cái con nào lớn bao nhiêu, phải không? Bao nhiêu con thôi, quá cũng bị bắt. Tức là người ta cưng nó đến như vậy, ta đối xử với nó tốt như vậy, ta tôn trọng nó như vậy, mà điều kiện nuôi nó còn như vậy. Huống chi bên mình luật lệ không có, không có con nào tha hết, lớn cũng không tha, bé cũng không tha. Thì như vậy mình còn đối xử ra sao? Thành ra cái từ trường đó nó bao trùm và nó rải liên tục. Thành ra hôm rồi chúng tôi cũng có nói cái này, có chia sẻ cái này trong pháp hội ở bên Ấn Độ cho cái thế giới Nam Tông. Cho cái thế giới Nam Tông, tức là ngày nay mình đi sai quá nhiều, mình cố chấp quá nhiều, thành ra mình cũng vô tình. Một mặt thì mình nói là mình mong không có chiến tranh, nhưng mà nếu mà còn cái này á, thì cái trước hết là nó đưa mình tới khổ đau bệnh tật trước. Cái đó là cái trước mắt liền ngay lập tức. Nhưng mà cái xa hơn là chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Tại vì bây giờ nó yếu hơn, nhưng mà khi nó yếu thì tích tiểu thành đại, đến một lúc nào đó nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ đàn áp mình trở lại. Rồi mình bị đàn áp, cái gì mà mình mạnh bây giờ thì đến một lúc nào đó chu kỳ vũ trụ mà lên rồi sẽ xuống. Đến lúc mình yếu thì nó đàn áp mình, rồi mình lại tích lũy hận thù, mai mốt mình đàn áp lại, chiến tranh cứ liên tục. Và Đức Phật nói hận thù diệt hận thù thì không bao giờ có cứ càng ngày nó càng gia tăng chứ nó không giảm tí nào cả. Mà mình muốn không có chiến tranh, mình muốn không có lo lắng sợ hãi bất an, mà mình cứ cư xử nhau như vậy, mình không tôn trọng nhau. Thành ra giả sử như thế mà mình còn ăn thì mình phải cố gắng tìm và hỗ trợ những người nào nuôi nó một cách tự nhiên, cả cuộc đời nó bình an hạnh phúc, nó chỉ bị giết, nó khổ đau một tí xíu thôi. Mà điều đó mình thấy rõ. Tức là giả sử như bây giờ quý vị đang đói đi, đừng nói mình no, mình no mình cho mình dễ lắm. Bây giờ mình đang đói, mình đang đói, ai đem tới cho mình một miếng bánh mì? Nhưng mà mình nhìn qua mình thấy một bà già ốm tông teo, tông khòm lưng, mình thấy một đứa bé thoi thóp, mình sẽ sẵn sàng mình đem cho cái miếng bánh mì đó, mà mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy sung mãn, cảm thấy rất là mạnh mẽ, phải không? Nhưng mà ngược lại, một cái tên nào khác cũng đang đói đói bên kia, nó đứng nó nghĩ, nó thấy mình được người ta cho ổ thì nó chạy ngang, nó giật mất, cũng cho đi miếng bánh mì. Nhưng mà một bên mình tự nguyện, bởi vì mình biết rằng sự hy sinh của mình đem lại được cái niềm hạnh phúc an lạc cho người và cho mình. Còn ngược lại, mình bị nó cướp giật hay mình bị nó không có trân quý, mình tức tối, mình giận dỗi, thì lúc đó mình nổi điên lên thì mình phải ngất xỉu cái khác rồi. Thì ở đây cũng vậy, nếu nó hy sinh mạng sống nó cho mình mà nó biết mình trân quý nó, mình đem lại những cái gì lợi lạc hơn, thì nó cũng nở nụ cười, nó cũng hạnh phúc. Nhưng mà mình không có trân quý, là bị càng nhiều bao nhiêu là mình cần lạm dụng bấy nhiêu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không nhìn thấy được mặt sau của hội trường. Mình chỉ thấy mặt trước của sân khấu thôi. Mình không thấy đằng sau sân khấu điều gì đang xảy ra. Mình bị che lấp hết tất cả những cái đó. Thành ra mình phải tập nhìn các pháp như thật. Tại sao nó ra như vậy? Tại mình không nhìn thấy cái gốc thì không bao giờ mình trị được cái bệnh. Mình không thấy được những cái gốc này. Và chính cái này là cái nó đưa tới cái nỗi sợ hãi, bất an cho mình nhiều nhất. Lo lắng, sợ hãi, bất an, rối loạn. Hàng tỷ tỷ chúng sanh đang sống trong cái điều kiện tất cả thế giới. Và cái từ trường của vũ trụ ngày nay, quý vị thấy nó phát rất nhanh. Nửa châu lục bên này qua châu lục bên kia chỉ trong tích tắc một phút thôi. Mà nó một phút là lâu á. Tin bên này và bắn qua bên kia liền. Thì bệnh tật cũng vậy ha. Hay là chẳng hạn như mình chưa nói tới cái đó, nó còn vi tế. Bây giờ chúng ta thấy cái giao thông vận tải. Chúng ta ngày hôm nay ở đây, ngày mai là ở châu lục khác rồi. Buổi sáng ở đây là buổi chiều ở nước khác, ở châu lục khác rồi. Thành ra mầm bệnh nó cũng di chuyển là kiểu đó. Và những cái hạnh phúc của mình cũng đem tới cho người ta, mà cái khổ đau của mình cũng sẽ đem tới cho người ta. Thật ra nó rất là rõ ràng. Đó, thành ra quý vị thấy làm sao mình sống trong bình an được khi mà mình tạo ra hết tất cả những cái đó, hay là mình tiếp tay mình tạo ra cái đó. Thành ra đó là những cái nguồn gốc, những cái nguồn gốc mà gây nên cái bệnh tật của mình. Và bây giờ chúng ta đi theo cái chiều dọc cũng vậy. Chúng ta đi theo chiều dọc cũng vậy. Chúng ta thấy ở cái tầng cao nhất của mình ngày nay, ở cái tầng cao nhất, bây giờ mình đi từ cái tầng cao nhất xuống đi. Mình thấy ở cái tầng cao nhất của mình ngày nay, thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh. Bây giờ tâm linh đúng nghĩa đi. Tâm linh đúng nghĩa là tâm linh thực thể. Tâm linh đúng nghĩa là sự có mặt trọn vẹn, trân quý tất cả các pháp theo cái sự thật của nó. Mà sự thật ở đây không phải là sự thật ở bên ngoài. Mặt trời luôn luôn mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, nó là một sự thật. Cây nó có mùa xuân, có mùa hè, có mùa thu, có mùa đông, nó thay đổi qua bốn mùa, nó là sự thật. Nhưng mà cái sự thật đó là cái sự thật ở bên ngoài kia, không phải cái sự thật ngay trong mình. Mình có mấy khi mà mình cảm nhận được cái sự thật đó, mặc dù nó là sự thật đó, nhưng mà mình hướng ngoài đi, mình cũng chả bao giờ để ý đến, mình chả bao giờ quán chiếu. Chứ nói về những cái sự thật ngay trên mình, hơi thở vào ra, tâm thức mình thay đổi, mọi cảm giác của mình luôn luôn biến đổi, sự vận hành trong cơ thể của mình, đó là tất cả những cái sự thật ngay trên con người mình, ngay trong con người mình. Mà có bao giờ mình thấy nó đâu, có bao giờ mình chứng nghiệm nó đâu, phải không? Mình luôn luôn nhìn nó một cách rất là sai lầm. Huống chi đến bây giờ mình nói cái tâm linh hiện nay, mình nghĩ tâm linh là gì? Là tôn giáo. Tôn giáo tiếng Anh của nó hay tiếng Latin, tiếng gốc của nó là religion. Re là gì? Là nối kết lại. Re là đem lại. Religion là nối lại. Tức là tái nối kết, tái kết hợp, là nối kết hợp lại, thống nhất lại. Thì đó là đúng ý nghĩa của tôn giáo. Nhưng mà ngày nay mình thấy nó có quá nhiều tôn giáo, phải không? Mỗi tôn giáo là có quá nhiều đảng phái, phân phái, tranh nhau, giành nhau. Thì như vậy mình làm ngược lại cái nguyên tắc của tôn giáo rồi. Thành ra ngày hôm qua chúng tôi nói quý vị á, tức là mình xem để coi mình có đứng trên con đường của chánh pháp hay chưa. Mình đừng có nghĩ rằng mình ở trong cái ngôi nhà Phật pháp và chánh pháp. Ra phải phân biệt Phật pháp và chánh pháp, hai cái hoàn toàn khác nhau. Tại vì có khi nó mang cái hình thức nhưng mà cái nội dung nó hoàn toàn sai lầm. Mục đích của chánh pháp là đưa con người ta đến sự thật, nhận chân sự thật. Và Đức Phật dạy chúng ta là mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng vượt thoát khổ đau, không ai có thể kể cả Đức Phật cũng không giúp được cho Ngài A Nan, là cái người anh em chú bác của mình, là cái người đã giúp mình 25 năm trời, là cái người có khả năng nhớ tuyệt vời như vậy, mà Đức Phật cũng giúp được Ngài A Nan để tiến thắng. Thì làm sao mà giúp được mình? Thế chứ? Nhưng mà ngày nay mình cứ đi cầu nguyện, mình đi xin xỏ, hay là mình tin vào ngày mai mình làm những cái chuyện rất là mơ hồ, là mê mặt, thì như vậy mình phải xem lại Đức Phật là mình có thực hiện đúng cái lời dạy của Đức Phật hay chưa, nó có đúng cái chân lý hay không. Thì như vậy từ cái tầm trên này là mình đã thấy mình không đúng rồi, mình đã bị dính mắc rồi. Cái chùa này là chùa của tôi, tôi không đi chùa khác, đây là đệ tử của tôi, con được đi chùa khác, đây là ông thầy của tôi, không được ai động đến, cái gì cũng của tôi hết ra hết, thấy không? Thành ra mình thấy mình đã bị dính mắc, mình đã bị sai lầm, mình đã bị kẹt rồi, thì ngay cái tầng cao nhất mà mình đã chấp, đã kẹt, đã sai rồi, thì huống chi tới tầng thứ hai, mọi cái bây giờ mình căng thẳng, sợ hãi, bực bội, lo lắng, buồn phiền, thì cứ như vậy nó kẹt, nó bị bế tắc. Đã nói rồi, khi nó không có cái trạng thái cân bằng, khi nó không có sự thông thoáng, thì nó từng ngày nó càng rớt xuống. Và tới cái đời sống sinh lý của mình cũng vậy, bây giờ mình đâu có hài hòa, nó thông thương đâu, thành ra cuối cùng từ từ là nó sẽ rớt xuống đến tận cùng của vực thẳm, là chất thâu, chất cứng, chất nặng nề. Do vậy là mình thấy cái tình trạng bệnh ung bướu là cái tình trạng cuối. Nhưng mà trước khi nó đến cái cuối như vậy thì mình bị gì? Không đau nhất thì cũng máu có đường, máu có mỡ, cao huyết áp, thấp khớp, bướu cổ, ung thư ngực, ung thư tử cung, rối loạn tiền đình, tức là tay chân lạnh, đổ mồ hôi, vân vân và vân vân. Tại sao? Tại vì tất cả mọi cái con đường đi của nó đều bị dính mắc, đều bị bế tắc, đều bị tắc nghẽn hết. Quý vị thấy chưa? Rồi kể cả đến như vậy, khi mà mình đã vô minh, mình đã không có cái niềm tin vào mình rồi, rồi bây giờ mình đi tới ông thầy thuốc, ông thầy thuốc không mở ra cho mình, ông thầy thuốc không mở ra cho mình, mà ông lại buộc mình vào thêm nữa. Tôi là nhất, thấy không? Đi là phải đi tôi, đi qua ông thầy khác, mai mốt dẹp khỏi trở lại đây, phải không? Cho thuốc mình uống, bệnh này là bệnh nan y, mãn tính, không trị được. Tức là ông buộc mình, quý vị thấy chưa? Tức là phải uống thuốc, không được đi người khác, không được hỏi, tức là phải bị lệ thuộc hoàn toàn, tức là người ta càng buộc mình thêm. Thành ra quý vị thấy khi mà mình bị buộc, bị trói như vậy, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái tình trạng về thể chất, về sinh lý, về tâm lý của mình càng ngày nó càng bị bế tắc, càng ngày nó bị hạn chế, càng ngày nó càng bị chật hẹp, càng ngày nó càng mất đi. Thành ra mình không bao giờ mình trị được hết bệnh của mình, càng ngày mình càng khổ đau hơn, càng bế tắc hơn, nó không giải tỏa được. Mà quý vị nên nhớ rằng khi mà mình càng sử dụng thuốc tây nhiều bao nhiêu, thì cái con người của mình nó trở thành một cái phòng thí nghiệm. Tại vì thuốc tây nó là hóa chất vô cơ, dĩ nhiên giai đoạn đầu nó quốc, tức là giai đoạn đầu mình thấy nó hiệu quả, quý vị biết tại sao nó có hiệu quả đối với tại sao nó có hiệu quả, là tại vì con người của mình là hữu cơ nha. Tất cả những cái thực phẩm này kia ban đầu nó là vô cơ, tức là nó lấy cái nước cũng là vô cơ, nó lấy cái hóa chất, những cái chất khoáng trong đất, trong nước, trong không khí là vô cơ. Nhưng mà qua cái bộ máy của nó sẽ chuyển lại thành hữu cơ. Nếu như mình biết cách chế biến, mình biết cách tiêu thụ, thì mình duy trì cái hữu cơ đó để mình nuôi dưỡng cái hữu cơ của mình. Nhưng mà khi mà mình lạm dụng nó quá, mình chế biến nó nhiều quá, thì nó sẽ biến ngược trở lại thành ra vô cơ. Lấy ví dụ một cái đơn giản này, chẳng hạn như bây giờ quý vị có trong cái rau cải của mình cái bông cải xanh ha. Trong cái bông cải xanh của mình nó có rất nhiều cái calcium, trong cái rau muống của mình nó có rất nhiều chất sắt ha. Nhưng mà nếu mình nấu vừa phải, mình nấu đơn giản thì nó sẽ còn duy trì được cái calcium hữu cơ, cái chất sắt hữu cơ đi vào cơ thể mình, nó sẽ hấp thụ được, nó sẽ sử dụng được và nó không có đào thải bao nhiêu hết. Nhưng mà bây giờ mình nấu quá chín hay là mình phối hợp với những chất khác thành nó biến thành vô cơ. Mà khi nó biến thành vô cơ thì cơ thể mình không sử dụng được, mà không sử dụng được thì nó phải đòi thêm, đòi thêm mà mình không thay đổi cách chế biến, không thay đổi cách tiêu thụ, thì tức là mình đưa vào cái chất không sử dụng được, đưa vào 10 nó chỉ sử dụng được 1 và may. Đây là mình chưa nói là nó giả, tức là thực sự những cái chất đó mình thường gọi là chất bổ. Mình tưởng là bổ dưỡng, không phải. Bổ dưỡng là có calorie, còn có thể bổ là bổ sung ha. Bổ là bổ sung, bổ túc. Thì cả một cái chuỗi phản ứng như vậy, nó sẽ có thêm một cái đó để nó dính vào, để cho nó hoàn thành. Giống như bây giờ mình có sắt, có gạch ha. Mình làm những cái cột bê tông, mình để gạch lên rồi, nhưng mà mình phải có cát, có đá, mình phải có xi măng để nó dính những cái đó, nó kết những cái đó lại với nhau, nó hoàn thành một bức tường. Thành ra cái bổ ở đây là bổ túc, bổ sung, nhưng mà bổ dưỡng. Mà bây giờ mình đưa vào một cái mà nó không hoàn thành được, tức là nó chỉ có mặt mà nó không hoàn thành được cái nhiệm vụ của nó. Và nó như vậy thì nó cứ đòi. Thành ra khi mà mình chế biến phức tạp quá, chế biến lâu quá thì những cái đó nó sẽ biến thành vô cơ. Nó không sử dụng được, và không sử dụng được nó đòi thêm. Và cứ thế cái rác nó dư ra càng nhiều. Mà nhiều thì mình không thải ra hết, nó tích tụ lại. Thành ra lúc đó mình tích tụ trong người mình là những cái hóa chất, những cái chất vô cơ. Quý vị thấy chưa? Nếu như mà mình thải, mình xả ra hết được là may mắn. Nhưng mà tại mình không thải là tại mình đưa vào thì quá nhiều, mình sử dụng quá ít. Thành ra khi mình sử dụng thuốc Tây giai đoạn đầu, nó có hiệu quả. Bởi vì thuốc Tây nó là vô cơ thì nó sẽ vào, nó sẽ trung hòa. Nhưng mà nó trung hòa cái này, quý vị nên nhớ hai cái nó cộng lại, nó trung hòa cái tác dụng. Lấy ví dụ như cái calcium đi ha. Bây giờ khi nó vào thì nó sẽ trung hòa lại, thì nó không còn cái tác dụng của calcium nữa, nhưng nó sẽ biến thành cái oxit carbon hay thành một cái chất khác. Thì cái chất khác nó cũng là một cái chất hữu cơ, và nó không tạo cái tác dụng giống calcium, nó tạo ra cái tác dụng của một cái hỗn hợp mới, cái chất liệu mới. Thành ra chúng ta thấy khi mình trị thuốc Tây, mình thấy nó có hiệu quả. Nhưng mà từ cái tác dụng phụ này nó biến thành cái tác dụng phụ khác, từ cái bệnh này nó biến thành cái bệnh khác. Rồi để trị cái anh chàng mới sinh ra, mình lại dùng một cái thuốc khác do trung hòa nó. Thì trung hòa nó thì mình sẽ thấy nó biến mất đi cái tác dụng mà ảnh tạo ra, tại vì nó thấy nó thành cái sản phẩm khác. Thành ra cứ thế mình cứ nghĩ rằng giai đoạn đầu mình thấy nó có hiệu quả, nhưng mà sau đó thì nó không có hiệu quả, và mình đi vào cái đám rối. Toàn bộ cơ thể mình nó sẽ trở thành một cái phòng thí nghiệm để xử lý trung hòa các hóa chất. Đến cuối cùng cái gan mình hư, cái thận mình hư, toàn bộ cơ thể mình bị bế tắc. Rồi tại sao quý vị thấy cái tình trạng bế tắc trong hệ xương khớp, trong cơ bắp, trong mạch máu? Nhưng mà mình sẽ bắt đầu bị bế tắc trong thần kinh. Quý vị thấy nó tê, quý vị thấy người mình nó nóng ha, nó khó chịu, nó chạm mặt, nó xây sẩm, nó choáng váng, tức là mình dính vào cái hệ thần kinh rồi. Là tại vì khi mà những cái hóa chất, những cái nguyên tố đó nó đi vào, nó kẹt, nó sẽ tạo ra cái từ trường, phải không? Và dĩ nhiên đi vào trong những cái hệ thống đường ống khác thì nó rất là lớn. Nó lớn đây tức là lớn so với cái đường ống của thần kinh, chứ còn nó nhỏ so với các đường ống bên ngoài. Thành ra khi mà nó không di chuyển thì nó kẹt. Nó kẹt bản thân nó, và nó kẹt cái sự di chuyển của những cái neuron, tức là những cái nó gọi là gì, neuron messenger, tức là những cái hóa chất trong cái hệ thần kinh. Nhưng mà thực ra người ta nói là tín hiệu thần kinh nó gồm có hai cái, nó vừa là hóa chất vừa là tín hiệu điện. Nhưng nếu mà mình đã hiểu được, mình nhìn được trên cái con mắt như sáng nay mình phân tích, thì tất cả các nguyên tố tất cả các nguyên tử khi mình nhìn sâu hơn thì nó cũng là những cái xung điện ha, nó vẫn là những cái từ trường. Thì như vậy hệ thần kinh mình chẳng khác nào nó là một cái hệ thống dây dẫn điện thôi. Mà bây giờ các cái hạt điện tử hay là các cái từ trường, các cái xung điện nó không di chuyển được, nó bị kẹt, thì nó làm sao? Thứ nhất là nó phản hồi lại, thành ra mình bị đau. Thứ hai là bởi vì nó là những cái năng lượng mà, những cái xung động và những cái năng lượng, mà khi nó không di chuyển thì nó kẹt lại, thì nó gia tăng cái năng lượng là cái hít và cái sức nóng, thành ra người mình thấy nó nóng ha. Quý vị người nào mà bị bệnh tiểu đường, quý vị tiểu đường thì khi cái hệ thần kinh của mình nó bắt đầu bị bế tắc, tại sao mình thấy cái bàn chân mình nó nóng ran? Những cái người nào mà hơi bị căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ, tại sao mình thấy người mình nó nóng? Tức là tín hiệu nó không di chuyển được, nó bắt đầu nó bị chật mạch. Thì cũng vậy, mình thấy cái dây điện của mình khi mình xài quá tải quá lâu nó nóng, khi mình bị chật mạch nó nóng nha. Nếu mà nhẹ nhẹ thì nó nóng, mà mạnh quá thành sao? Nó cái bột đứt luôn. Thành ra cái tình trạng mà mình bị đột quỵ, cái tình trạng mình bị bế tắc, cái tình trạng mình bị gián đoạn vân vân, là đó là tình trạng nặng. Còn những cái tình trạng mà mình thấy nóng bức khó chịu ha, mình cảm thấy bực bội, mình sẽ cảm thấy khó thở, mình sẽ cảm thấy tê lạnh, đó là tình trạng của hệ thần kinh nó bị rối loạn, bế tắc rồi. Thành ra chúng ta thấy mình bị dính một chùm hết. Nhưng mà y học hiện đại không nhìn thấy được những cái đó, là tại vì nó hơi vô hình. Quý vị thấy chưa? Nó hơi vô hình. Chỉ khi nào mà người ta bắt đầu, người ta đi đến cái tầng thứ ba, thứ tư, tức là người ta lấy huyết thanh, người ta làm phản ứng sinh hóa, người ta làm miễn dịch, thì người ta mới bắt đầu phát hiện được. Hay là người ta thấy những khối u, thấy những tế bào bất thường, thì lúc đó là mình đã đi xuống tới cái tầng cuối rồi, mình không thấy được những cái tầng trên này. Thành ra ai là người có thể phát hiện được cái này? Chỉ có mình thôi. Nếu như mình tập lắng nghe quan sát ha, nếu như mình không đi được ngay từ cái giai đoạn đầu, tức là nuôi dưỡng mình, chăm sóc mình, đưa vào như thế nào, thì ít nhất mình phải kiểm tra được cái phần ra, hay là mình kiểm tra được cái phần giữa ha. Phần này phần đầu mình đưa vào mình cũng không biết, phần giữa nó chạy đi đâu, nó chuyển biến ra sao mình cũng không hay, và cái phần ra mình cũng chả bao giờ để ý. Quý vị có bao giờ mà quý vị quan tâm tới cái nước tiểu hay cái phân của mình không? Quý vị tô vẽ vẽ hàng ngày, nhưng mà thực sự có người nào nhìn cái da mặt của mình, nhìn cái da mặt của mình thử xem nó láng hay là nó thô, nó sáng hay là nó tối? Hiếm lắm. Mình tô, mình vẽ, mình nhìn gương nó, nhưng mà thực sự mình không nhìn được nó. Nhưng mà cái nguyên tắc của nó rất rõ, quý vị. Cái nguyên tắc của con người mình cũng như của vũ trụ, nó luôn luôn nó tuân thủ bốn tầng năng lượng này. Đi ra ngoài cũng vậy, và đi vào trong cũng vậy. Đi ra ngoài, quý vị nhìn một cái người mạnh khỏe, dĩ nhiên bảo vệ của mình bên ngoài là lớp da, là chất cứng, phải không? Nếu một người mạnh khỏe, sung mãn, quý vị sẽ nhìn cái da của người ta nó mướt, nó nhợt lắm, tức là nó có một lớp dịch à, nó không có lớp dịch. Rồi bên ngoài cái lớp dịch đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái gì? Quý vị sẽ nhìn thấy một cái mình thường gọi là hào quang, nhưng thật ra nó là từ trường thôi, tức là nó có sự thông, thì nó lan tỏa cái năng lượng từ bên trong nó ra, và nó được sự bảo vệ và cái sức mạnh ở trong nó đẩy ra, thành ra mình nhìn thấy cái từ trường, mình thấy được cái sự ấm áp, cái dịu dàng, mình thấy được một cái sức sống, phải không? Còn cái người bệnh đó, mình nhìn thấy nó tối tăm, nó nặng nề, nó lạnh lẽo, nó khô, nó nứt, thì đó là mình đi ra bên ngoài. Ngược lại mình đi vào bên trong, thì bên trong của mình cũng vậy, quý vị ha. Bên trong của mình cũng vậy. Lấy ví dụ như khi mà nói trên mặt mình sẽ dễ thấy, quý vị thấy bên trong của mình chẳng hạn như cái mũi của mình hay là cái đường cú mọc của mình, bên trong của nó là nó chậm một lớp da, mình không gọi da mà là niêm mạc. thì kế lớp niêm mạc đó nó sẽ có một cái chất dịch, thành ra khi con mắt của mình nó cũng có dịch, lỗ mũi mình nó có dịch, miệng mình nó dịch, khi mà mình bị rối loạn, tức là hoặc là nó ra nhiều quá hoặc là nó không ra, phải không? Ngày nay mình bị như vậy, nó ra nhiều quá thì nó làm mình bị ghèn, nó làm mình bị nghẹt mũi, nó làm mình đờm nhớ. Mặt khác thì nó bị khô mắt, khô mũi, nứt, phải không? Thì như vậy đó là một cái người không bình thường. Rồi kế cái lớp dịch đó thì mình thấy đến cái gì? Đến một cái từ trường mà cái mình thường gọi là cái khí. Cái khí đó, thì cái khí ở đây không phải là cái không khí di chuyển trong phổi mình, hay là cái không khí trong cái hồng cầu để nó di chuyển, nó trao đổi chất đâu. Cái khí nó còn một cái khí mà bên Đông Y mình gọi là khí lực. Nó đi xuyên suốt trong các tế bào, giữa các tế bào, giữa các hệ thống. Thì từ cái khí lực đó, nó mới tạo ra luôn một cái từ trường căn bản ở giữa là cái thân nhiệt của mình, cho đến cái sự tỉnh giác của mình, cái ý thức của mình. Thành ra từ bên ngoài nó đi vào, nó cũng phải theo bốn tầng như vậy, tức là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Từ ngang cái lớp da nó đi ra, nó cũng phải có lớp da là chất cứng, lớp dịch là chất lỏng, lớp khí là chất nóng, cái năng lượng. Thành ra nếu một người thông thương hết, mạnh mẽ hết, thì từ trong nó đi ra ngoài và từ ngoài nó đi vào trong. Khi mình tiếp xúc ánh nắng mặt trời với không khí, với nước, thức ăn, thức uống thì nó sẽ nuôi dưỡng mình bên ngoài vào. Nó sẽ chuyển hóa từ trong ra và trong ngoài nó đều thông thoáng, nó đều cân bằng hết. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình nhìn một con người, mình biết cái người đó người ta mạnh khỏe, người ta bệnh tật, mình biết rằng cái điềm lành nó sẽ đến hay là cái tai họa nó đến. Tại vì từ trường nó sẽ chiêu cảm từ bên ngoài đến bên trong. Còn khi mình bị khiếm khuyết, khi mình bị rối loạn thì mình nhìn mình biết lên, thấy không? Thành ra nếu như mình tự quan sát, mình tự để ý mình thì mình sẽ biết, và mình biết hàng ngày, chứ mình đâu có thể đi gặp bác sĩ hàng ngày hàng tháng được, nhưng mà điều đó mình có thể làm được. Quý vị có thể tự xem cái mồ hôi của mình, tự xem cái nước tiểu của mình, tự xem cái phân của mình, thì mình sẽ từ từ mình điều chỉnh. Buổi sáng ra mình để, nếu mà mình không soi gương đi thì mình soi gương lòng, tức là khi mình xoa cái mặt của mình xem thì có cái chỗ nào nó cấn, nó cộn, nó đau, có chỗ nào nó khô, nó nứt, nó có một cái gì đó. Mình phải là cái người biết mình à. Và khi quý vị làm được như vậy thì bảo đảm quý vị mỗi ngày một ít, quý vị sẽ quen dần. Giống như cái xe, quý vị không phải là người kỹ sư chế tạo máy, quý vị cũng không cần đi học vài ba tháng, vài ba năm để thành người thợ máy sửa xe. Nhưng mà khi mình leo lên cái xe, mình phải biết xe để coi cái bánh nó đầy hay nó xẹt, cái vỏ nó tốt hay nó xấu, nó mòn. Rồi mình xem để coi xăng nhớt đầy đủ hay không. Mình lên mình nổ máy, mình nghe cái tiếng máy nó có êm hay không, nó có gì lạ hay không. Mình lên ga từ từ, mình chạy tới ngã ba, ngã tư để mình xanh, mình đỏ, mình thắng từ từ, mình quẹt từ từ. Quý vị làm đều đặn như vậy thì bảo đảm cái xe của quý vị sẽ chạy được rất là lâu, phải không? Còn mình ra, cho dù mình có cái xe mới toanh mà mình không để ý, mình ra mình thấy cái bánh xẹp xẹp, chả để ý, chạy ra cấn bên lề đường cục đá, rồi cũng phải dẫn bộ. Cho dù cái xe mới toanh, xăng còn đầy, hay là ngược lại, mình nghĩ rằng cái xe mình lúc nào chắc cũng ngon lành, quên để ý cái đồng hồ xăng, chạy nửa đường ra xa lộ nó hết xăng mất tiêu, xe mới tinh cũng phải dẫn bộ. Còn gặp mấy anh chàng mà trẻ trung bất đồng nữa, chơi nổi nữa, leo lên nổ máy vặn gan cái rét lên tới đằng thánh nước chết, thì cái xe sơn tâm này, phải không? Thì ở đây cũng vậy, quý vị không cần phải bỏ 10 năm 20 năm để đi học làm bác sĩ để biết cái bệnh lý của mình, biết cái cơ cấu của mình. Quý vị cũng cần phải bỏ 4 năm đi học làm y tá để biết chăm sóc. Nhưng mà quý vị biết lắng nghe, biết quan sát, biết để ý mình thì quý vị sẽ sử dụng cái bộ máy này lâu dài bền vững, phải không? Ít nhất mình phát hiện sớm mà mình biết nuôi dưỡng mình, mình biết chăm sóc mình, biết để ý mình, cái điều đó mình làm được mà, đâu có gì khó khăn đâu. Có điều là mình không chịu làm, và mình thấy rất rõ từ cái mình nuôi dưỡng mình mà mình chả có mặt cho nó, thì cho dù thức ăn tốt nó cũng biến thành xấu, mình đưa vào mình chả biết trọn vẹn nó đi đâu, nó làm gì. Thành ra mình chỉ tập lại thôi, phải không? Mình để ý lại, mình ăn ít ăn nhiều, mình lỡ mà mình tham ăn tí xíu mình phải biết à cái này ngon này nghe, phải không? Ăn thêm một miếng thôi, đừng ăn miếng thứ hai. Thì khi mình có mặt mình biết, tức là mình biết nó ngon, mình biết là mình chưa chuyển được cái tập khí tham của mình. Nhưng mà nếu mình có mặt mình biết đó thì ngay lập tức cái não bộ mình nó cũng đã nhận được lệnh và nó cũng có khả năng xử lý một phần nào, vẫn hơn là mình hoàn toàn che giấu nó, mình lừa nó. Quý vị hiểu không? Cũng giống như khi quý vị đi ra ngoài đường, nếu quý vị có mặt thì quý vị sẽ tự động quý vị tránh cái đám phân, tránh cái vũng sình, tránh cái gai. Đâu có ai dạy mình đâu, đâu có ai bảo mình đâu. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cần thất niệm một cái là mình đạp phải cái gai, mình phải dẫn trúng đám phân liền. Thành ra khi mình chưa chuyển được cái tập khí mình hoàn toàn, ít nhất mình đang có một cái niệm tham, mình biết rằng à, cái này ngon mình đang bị cám dỗ, nhưng mà lúc đó thì mình chỉ thêm tí xíu thôi. Còn nếu mà mình lừa mình, ô không sao đâu, anh đi có thuốc, anh đi có bác sĩ lo, là chết mình. Thấy không? Thành ra chúng ta có khả năng làm được hết tất cả những điều đó. Và khi quý vị về tập nhìn lại thì mình biết rằng mình đang ở cái giai đoạn nào, cái tình trạng bệnh lý của mình ra sao, và mình tập lắng nghe nó. Tại vì quý vị đừng hoàn toàn tin tưởng, chúng tôi có rất nhiều bạn bè và học trò nằm trong ngành chăm sóc sức khỏe đều là bác sĩ cả, mỗi năm khám định kỳ 2 lần, tưởng là mình ngon lành lắm, đùng cái cũng vậy, phát hiện ra ung thư giai đoạn 3 hay là 4 thôi. Rất nhiều quý vị, tại vì mình quá lệ thuộc vào cái y học hiện đại, quá lệ thuộc vào cái y học hiện đại. Chưa kể nếu có những người nó trở thành một cái mặt trái nữa, tức là đi khám thường xuyên như vậy thì hơi cao mở tí xíu cũng lo. Từ cái bệnh tâm bệnh nó trở thành cái thân bệnh, quý vị nhớ chưa? Thấy không? Thành ra mình phải biết, chứ mình đừng có bị lệ thuộc. Mình biết cái nào nó có cái ưu, cái nào nó không biết, và mình rất là phải cẩn thận với nó. Thì đây mới là một vài cái nguyên nhân thôi, nó còn rất nhiều nữa. Nếu quý vị có thể nhận diện được, thay đổi được một phần những cái này, mình thay đổi được theo cái chiều hướng tốt tích cực bao nhiêu thì mình sẽ đỡ được cái sự tổn hại bấy nhiêu. Và đây mới là phần thân thôi, còn về phần tâm nữa. Nhưng mà ít nhất khi mình có mặt cho nó thì mình sẽ biết rõ hơn một tí xíu. Mình lỡ mình đưa vào cái chất không tốt, mình có ý thức, mình lỡ mình đưa vào nhiều tí xíu nó cũng biết. Thì như vậy từ từ mình sẽ điều chỉnh lại giờ giấc, cách thức, nội dung. Thì quý vị nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tập. Còn ngoài ra không ai có thể giúp mình được cả. Và nếu quý vị không làm được cái điều này thì bảo đảm quý vị bây giờ quý vị có đặt tỷ, quý vị mua hết tất cả những cái thuốc hiện đại ngày nay, kể cả thực phẩm chức năng, cũng không bảo đảm. Không bảo đảm. Đừng có nghĩ rằng càng nhiều càng tốt, càng dinh dưỡng càng tốt. Chúng ta nên nhớ điều đó. Kể cả cái quý vị học Phật Pháp cũng vậy. Nếu mà mình nghĩ rằng mình học nhiều mà mình không tư duy, không tu tập thì coi chừng mình cũng đang đi lạc đường, mình đang rớt vào bất hạnh. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Và cái dễ nhất chúng ta nên thực tập là tập có mặt cho mình, từ cái nuôi dưỡng rất là bình thường, từ cái nuôi dưỡng rất là bình thường. Rồi quý vị tập để ý lại khi mình uống cũng vậy, khi mình đi tiểu đi đài cũng vậy. Thực sự nếu mình tập để ý, mình nhìn mình sẽ biết. Một cái đơn giản, lấy ví dụ như khi quý vị còn thích ăn thịt nhiều, ăn thích gia vị hóa chất nhiều, ăn đồ ngon nói chung, thì ngày hôm trước mình đưa vào ngon bao nhiêu, thơm bao nhiêu, thì tự nhiên buổi chiều đó ngày hôm sau mình thấy mình xả ra nó sẽ hôi, sẽ thối bấy nhiêu. Nếu mình để ý kỹ hơn tí xíu nữa, mình sẽ thấy tay chân các khớp mình đau nhức hơn một tí xíu. Mình để ý kỹ hơn tí xíu nữa, mình sẽ thấy cái tâm của mình nó bất an hơn một tí xíu. Nếu quý vị còn thèm ngọt, cũng vậy, quý vị ăn ngọt nhiều ha, thì quý vị sẽ thấy, để ý quý vị sẽ thấy ha, thành ra cứ như vậy thôi, không có gì cả. Thành ra khi mình để ý như vậy mình sẽ thấy, mình sẽ tập giảm lại. Hay là chẳng hạn như giờ mình thích ăn đồ ngon, đồ thơm, bây giờ mình không có còn ăn thịt nữa, mình ăn chay. Nhưng mà chẳng hạn vẫn có thói quen là trời, không ăn hành, tỏi được thì giờ phải có bao rô, phi nó lên cho nó thơm. Thì quý vị sẽ thấy là cái mồ hôi của mình nó sẽ hôi nha. Cho dù không có hành, không có tỏi, bao rô nó vẫn hôi. Tuy nhiên là mình nghĩ là mình làm cho nó thơm, rồi rốt cuộc nó ra cái mùi mồ hôi của mình nó hôi. Đó là bên ngoài, còn bên trong chuyện gì xảy ra. Mà nó là, mình nói là thực vật, nó là thuốc đấy. Nhưng mà mình không biết cách sử dụng nó, mình làm dùng nó vẫn như vậy. Thành ra từ đó mình sẽ tập điều chỉnh, mình sẽ buông bớt, mình giảm bớt, càng đơn giản bao nhiêu nó càng khỏe bấy nhiêu cho mình. Đó, thì như vậy thực sự nó không có gì khó cả. Nó đều là mình có chịu làm và mình có muốn làm hay không. Và nên nhớ một bước ăn là thẳng thơi, là mình giảm bớt đi được một bước vội vã. Một hơi thở nhẹ nhàng có tỉnh giác là mình giảm đi bớt được một cái hơi thở căng thẳng bất an. Một giây phút tĩnh lặng là mình giảm bớt đi được một giây phút căng thẳng. Một bước mình bước trên con đường chánh pháp là một bước mình gần hơn tới đích. Thành ra nếu mình chưa làm được nhiều thì khi nào mình nhớ mình làm, cứ cố gắng ha. Và đến một lúc nào đó thì mình sẽ thấy à, nó sẽ động viên mình, nó sẽ giúp đỡ mình, nó đem lại cái hiệu quả. Mình bắt đầu mình thấy rồi thì lúc đó nó sẽ động viên mình, giúp đỡ mình nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ mình còn có tập khí lãng quên nhiều quá thì mình sẽ cố gắng tìm nhiều cái phương tiện, nhiều cái điều thủ tri thức để nhắc nhở mình, để hỗ trợ cho mình ha. Thì mỗi một ngày, mỗi một việc, mỗi một tí cứ tích tiểu thành đạt, mà trên cái con đường tích cực, chứ đừng có để trên con đường tiêu cực nghĩ ồ, anh thêm có mũi chè đâu có gì đâu, phải không? Chẳng thêm cái đùi gà cũng chả có gì. Tức là mình cứ nghĩ là không, cái này không có sao, không có thuốc, mà tức là đi trên con đường đó cũng phải tích tiểu thành đạt. Rồi thôi, mời đại chúng chúng ta mời lại ngay ngắn từ giờ trở về lắng nghe thở của mình, và chúng ta mang trong của chúng ta về trọng và cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Và mời đại chúng ta chắp tay mình hồi hướng. Nguyện đem công đức Thank you.